nói cái đó hình như của ai vậy sao mình cũng khó, phải không? Mà sự thật là mình đang có, mình đang có mà cứ nghĩ mình không có, tội nghiệp cho mình không? Bởi vậy nên chính mình là một nạn nhân. Nạn nhân đó, ai tạo cho mình khổ mà chính mình tự chuốc lấy cái khổ. Mình là cái người đủ khả năng giải thoát sinh tử mà không chịu nhớ, cứ đuổi theo cái sức mạnh lôi mình đi trong sinh tử mà hài lòng với cái đó. Giả sử có người nào mà bị ai ăn hiếp rồi cái hơi tức giận, tức giận nghe cho các người khác lại khuyên nó thôi bỏ qua đi, đừng có giận, chuyện đó không đáng gì. Nói thì nói vậy chứ là nhất định không bỏ, giận phải trả thù cho được mới hay đó. Nếu mình không trả thù được mình không phải quân tử, không biết quân tử gì đâu cơ. Vì vậy mà thấy rất là tội, người ta cứ khổ đau trong cái luân hồi mà Phật thấy Phật thương muốn cứu mình mà nói gì mình cũng không chịu nghe. Buộc lòng Phật phải dụ dỗ. Dụ dỗ sao? Thôi, nếu không muốn đi ra khỏi luân hồi thì thôi đây nè, đáng tu rồi sao làm người sung sướng hơn. Rồi đáng thọ tăng huy ngũ giới đi rồi sao làm người sung sướng hơn. Rồi nếu giỏi nữa tu tập thiện nữa cũng phải cõi trời, muốn gì được nấy. Đó là những phương tiện dụ dỗ mình tu thôi, chứ sự thật không phải là cái thật. Và cái thật của mình là cái sẵn có. Vì vậy mà ở đây nói, Ngài nói thẳng rằng bản tánh lặng lẽ, không thiện không ác. Đó, cái thiện cái ác là hai cái luân hồi. Luân hồi đừng lành, luân hồi đừng dữ. Còn bản tánh đó là hằng phi giác mà không có giấy động. Thì cái đó là ai cũng có. Quý vị cứ nghĩ những phút giây mà chúng ta đang đi đường bỗng dưng sao mình không thèm nghĩ gì hết, thì lúc đó có thấy đường đi không? Mình đang đi mình không thèm nghĩ mà cũng vẫn thấy đường. Nghe ai kêu mình biết trả lời không? Liền trả lời. Thì như vậy mình biết đi, biết trả lời thì mình đang biết. Mà khác đang biết á, quý vị thấy nó làm sao? Không có tướng mạo. Còn khi mình nghĩ cái gì? Nghĩ về người, nghĩ về cảnh, có tướng mạo người, tướng mạo cảnh, nhớ theo. Vì vậy mà chúng ta đi trong sanh tử. Cho nên Ngài mới nói, bởi do chọn lựa sợ sanh nhiều lỗi, vừa khởi mãi mai đã cách xa trời đất. Nha, chọn lựa tức là cho chúng ta hay có cái suy tính đó, cái này hay cái kia dở, đó là suy tính, là chọn lựa. Mà vừa dấy lên nó đã lỗi rồi. Vì vậy mà nó vừa khởi mãi mai, tức là khởi một mai niệm nghĩ thì đã cách xa cái bản tánh của mình như trời với đất vậy đó. Bởi vậy điểm tu định đó là để vậy. Định là dừng cái suy nghĩ như cái gì, mà vừa suy nghĩ đó là cách xa cái chân thật. Còn lúc nào mình không suy nghĩ gì hết, nó đang sống với cái chân thật, dễ quá, phải không? Bây giờ quý vị nghĩ sao? Không suy nghĩ là dễ hay là suy nghĩ nhiều là dễ? Suy nghĩ nhiều như bắt mình làm hoài nhọc, còn suy nghĩ như cho mình nằm chơi cho khỏe. Mà giờ chịu cái nào? Quý Phật tử chịu cái nào? Chịu nghĩ hay chịu không suy nghĩ? Vậy mà mình bảo đừng suy nghĩ cái thứ khổ quá, khó cái việc nó khó làm quá, phải không? Thế chi mà bắt mình phải suy nghĩ suốt ngày cho cái đầu mình nó muốn điên lên á, thì nó thấy này khó quá, bắt mình làm khổ. Cái này cứ thôi bỏ bớt đi, đừng thèm nghĩ, cứ yên lặng tỉnh táo chơi vậy, vậy thì thảnh hơi biết mấy, phải không? Chứ vậy quý vị thấy tu Phật là khổ hay là tu Phật là thảnh hơi? Mà chúng ta không tin thảnh thơi, bởi vậy Phật mới thương. Chứ chi mà mình không có quyền hưởng cái đó thì Phật cũng biết làm sao đem cho mình. Bây giờ mình có quyền hưởng được cái đó mà mình không chịu hưởng, giờ mình cứ than thở rồi rên rỉ sao mà khổ quá, cuộc đời không cho mình yên, phải không? Không cho mình yên hay là mình không chịu yên? Đó là tôi nói cho quý vị thấy, mình vừa khởi niệm nghĩ tính đã cách xa trời đất rồi. Phàm thánh vốn đồng một mối, phải quấy đâu có hai đường. Phàm thánh đồng một mối, tức là đồng ở cái tâm, tâm sáng yên lặng như nhau. Mình có, thánh có, thì mình là phàm, có cái đó. Thánh là thánh, cũng có cái đó. Nhưng mà các ngài biết sống trở lại cái đó, còn mình bỏ quên cái đó là phàm. Biết sống trở lại cái đó là thánh. Như vậy phàm thánh cách xa bao nhiêu? Quý vị có quyền làm thánh không? Như vậy thì ta có quyền làm thánh, có quyền làm Phật mà không tin làm, giờ cứ cắm đầu lại Phật hoài, thấy không? Có quyền làm Phật mà không chịu làm, rồi cứ lại Phật thì xin Phật cho con cái này, Phật cho con cái kia, thì đó là tự mình chuốc khổ, chứ Phật đâu có bắt buộc. Phải lấy không có hai đường. Quý vị thấy rõ ràng bên ngay phải như mấy là hai rồi, phải không? Mà tại sao lại không có hai? Đó là mấy cái ý mà quý vị phải thấy cho thực tường tận. Cái phải, cái quấy nó không có thật, nó không có cái cố định. Bây giờ quý vị xét lại, cái quấy của ngày xưa với cái quấy bây giờ có khác nhau không? Cái phải người ngày xưa với cái phải bây giờ khác nhau không? Đó, bây giờ mà quý vị thấy những người nào mà để tóc dài, râu dài, quý vị thấy sao? Khó coi quá, phải không? Thì như vậy thì hồi xưa được, râu tóc để dài vậy thì tốt, mà bây giờ lại khó coi. Khó coi tức là không phải rồi, phải không? Như vậy cái phải của ngày xưa không phải là cái phải ngày nay. Như vậy cái phải quấy hai cái là tạm bợ, là giả dối. Bây giờ tôi nói những cái ví dụ rất là thường cho quý vị nghe. Như chúng ta có những khi mình suy gẫm, mình nghĩ cái sự việc phải làm như thế này là phải. Mình nghĩ phải làm như vậy là phải. Thì khi mình nghĩ nói là cách làm vậy là phải rồi, có ai đó lại mình trình bày họ nghe, họ nói bậy, không có phải, cái mình nổi sân lên không? Nổi sân. Cũng như ở trong gia đình, hai vợ chồng tính đi làm ăn, thì vợ thì tính làm thế này, thì chồng tính làm thế kia, mỗi người tính mỗi cách, mà hai người tính hai cách khác nhau, rồi hai người có cãi không? Cãi lộn, thấy không? Mà hai người có thấy ai quấy không? Không ai quấy hết, ai cũng nói mình tính như vậy là phải. Nhưng mà thực thi cái việc làm ăn của mình 5 tháng, 7 tháng thất bại cái chừng đó là sao? Không biết mình quấy. Như vậy thì cái quấy của mình là tại mình nghĩ chưa đúng. Nhưng mà khi mình nghĩ mình cứ tưởng nó phải không? Như vậy thì các phải cái quấy nó không có thiệt. Nên khi làm cái gì gặp thời, gặp cơ hội, nó trúng thì gọi nó là phải. Còn nó không gặp thời, không gặp cơ hội thì nó thành quấy mất rồi, phải không? Như vậy thì hai cái phải quấy đều là tạm bợ, giả dối chứ không có thiệt. Mà nếu mình biết hai cái tạm bợ giả dối thì khi mình nghĩ phải làm như thế này nó mới trúng, mà người khác nói ngược lại với mình nên giận không? Thì nếu người mà gọi là có cái nhận thức chân chính kỹ càng tôi nghĩ như vậy, tôi tính như vậy đó là trúng, còn anh hay chị tính như khác khác thôi, nhưng mà cái đó là cái trúng anh chị, bây giờ mình thử thí nghiệm làm đi, làm con kết quả ra sao rồi cái rồi chừng đó mình sẽ nói ai phải ai quấy, phải không? Có ai chịu nói vậy không? Hay là mình nói làm thế này là đúng, ai cãi lại cái giận liền đó. Vì vậy mà chúng ta sống ở trong cái cõi đời giành giật cãi vã luôn, không có yên. Vợ chồng tính khác nhau cái thì cũng cãi lộn, anh em tính khác nhau cũng rầy rà, nó không bao giờ ổn. Mà cái ngỡ cái tính mình là chân lý không à? Quý vị có nhận nó chân lý không? Khi mình tính rồi cho nó là chân lý. Mà tất cả cái tính mình là qua cái kinh nghiệm đã qua. Ví dụ hôm qua kia thấy người đó mua món đồ đó, đi buôn bán cho thấy lời, thì thấy ta làm hôm qua chưa được lời, thế mình cho rằng à như vậy mua bán cái đó có lời đó, cái suối người nhà làm. Làm nó tới cái khi mình đem đồ ra bán nó gặp cái lúc ế ẩm thì lộ, thấy không? Thì mình kinh nghiệm cái hôm qua ngày nay nó đâu có giống. Vậy mà mình cứ cho nó là đúng không à? Đó là cái tâm trạng của người đời cứ sai đuổi theo những cái suy nghĩ không có chân lý đó, mà cứ bám vào đó rồi chịu khổ. Cho nên những bậc thức tỉnh giác ngộ luôn luôn nói cho mình biết cái phải cái quấy nó đều giả dối chứ không có thiệt. Không có hai đường, tức là giả dối không có thiệt, đừng cố chấp. Nếu mà ai không chấp phải không chấp quấy thì ở nhà cãi lộn không, nó có còn gì cãi. Rồi đối với mọi người ở ngoài mình nói câu gì đó, anh nói bậy rồi, mình nói dạ tôi nói bậy thôi, phải không? Thì còn gì nữa cãi. Nhưng mà mình đưa nói cho là đúng là ai nó nói mình nói mình nó bậy cái nỗi nóng lên liền muốn thoát tai họ, bởi vậy có sinh sự. Đó là vì chúng ta cứ ngỡ là thiệt cho nên rồi cứ khổ não với nhau. Đây mới nói cho nên biết đồng một mối phải thề, cho nên biết tội phước bốn không cứu cánh nhân quả chẳng thật. Câu này quý vị thêm một cái nghi nữa, lâu nay nói nhân quả là chân lý là lẽ thật, tạo nhân thì phải chịu quả, phải không? Đó là cái lẽ thật. Nhưng mà ở đây tại sao lại nói cứu cánh nhân quả chẳng thật? Bởi vì quý vị nhớ nhân quả là đứng trên sự tướng của thế gian. Sự tướng, mà sự tướng trên thế gian đó là cái duyên hợp tạm bợ giả dối. Như vậy thì mình tạo cái nhân lành được cái quả lành, nhân lành mình tạo mà cái nhân nó không thiệt thì cái quả lành mình hưởng cũng là không thiệt. Như vậy thì cái chỗ cứu kính thấy nhân quả cũng là không thiệt. Còn ở trên cái sự công bằng của thế gian thì nhân quả nó là thiệt, cái chỗ cứu kính thì nhân quả cũng không thiệt. Vì thiệt ác không thiệt thì nhân quả làm sao thiệt được. Vì vậy mà nói cứu kính nhân quả không thiệt. Người người sẵn đủ, kẻ kẻ trọn thành. Người người sẵn đủ, như nãy giờ tôi nói ai ai cũng sẵn đủ cái tâm tri giác thường hằng ở mình. Nếu chúng ta còn sống thì lúc nào cái tâm tri giác nó cũng hiện tiền ở trên. Nhưng mà có người nói khi ngủ thì đâu có tri giác gì, phải không? Nó không phải. Khi ngủ vẫn nghe vẫn thấy. Thí dụ mình đưa ngủ gõ cửa cọc cọc cái chuyện mình, nó không nghe là cái chuyện mình, phải không? Mình đưa ngủ mình mở đèn cái mình thấy sáng cái chuyện mình. Thì như vậy nó có, nhưng mà tại các cái cơ quan đóng lại thì nó có mà nó không có phát ra mạnh. Còn mình thích thì nó mở ra, nó phát mạnh. Chứ lúc nào cái tri giác cũng hiện tiền, cái biết hiện tiền đó không có suy nghĩ là cái biết hạnh của mình, thế mà mình quên, quên tuốt, phải không? Mà quên đó, nhà Phật dùng từ cái gì? Là mê đó, mê. Còn nhớ lại cái đó hiện tiền thì gọi là gì? Nếu nói nhẹ hơn là tỉnh đó. Thì cũng như mình ngủ vậy đó, thì khi mình ngủ sai thì mình thấy mộng mị đủ thứ, rồi khi mình tỉnh cái mộng mị hết. Vậy thì khi mê thì thấy có những cái cảnh đó như là thật, chứ thực ra tỉnh rồi nó không thật. Nhưng lúc mê, lúc tỉnh, cái tri giác của mình nó có thiếu không? Mê nó cũng có, mà tỉnh nó cũng có. Cho nên có mà quên nó thì gọi là mê, có mà mình nhận ra nó, đó gọi là giác. Như vậy thì Đức Phật có mà Ngài nhận, Ngài sống được cái nó, gọi Ngài là giác ngộ. Chúng ta có mà bỏ quên đi thì gọi là kẻ mê. Như vậy mình cách Phật bao xa? Mấy A Tăng Kỳ Kiếp? Cách đâu có xa. Vì vậy mà quý vị nhớ, trong các kinh luôn luôn nhắc chúng ta rằng con ông trưởng giả mà quên mà bỏ đi thì lang thang, nếu trở về gặp cha nhận lại thì mình là con thì của cái mình hưởng hết, phải không? Đó. Như vậy thì không có gì khác hết, chỉ khác trong cái mà quên bỏ đi thì khổ. Kiểu như anh chàng có bạn cho hòn ngọc ở trong túi để khi nào túng lấy là xài, mà bỏ túi ngủ được sai chứ quên, quên rồi đi xin ăn, là tới chừng người bạn tức quá thấy cho ngọc từng phần đi lang thang, chỉ cho chừng đang sờ túi thấy hòn ngọc anh tỉnh, lúc đó anh hết lang thang. Đó là để chỉ cái thực ở mình đã có mà mình quên, mà mình có lại quên đi thì cái người có mà họ biết, họ dùng được thì họ thương mình hay họ sao? Bây giờ giả sử như mình ở địa vị Đức Phật, chắc mình cũng thích chúng sanh này lắm. Nó thích không? Tại sao nó có vậy đó? Nó có cái thủ quý vậy mà nó không chịu xài, nói bài có không thằng nghe nữa, thấy không? Dễ thích không? Nếu tâm của mình thì chắc cũng tức, cũng giận đó. Nhưng mà ngược lại là thương, sao mà mê muội quá vậy? Cái tế tí nó không có, mình nói chuyện ở đâu xa nó tìm kiếm không được. Ở này nó khó sẵn, chỉ cho nó mà nó chịu nhận, không có buồn không? Bởi vậy nên cái tâm chúng sinh là cái tâm vừa nghĩ thiện mà người ta không tuân hành theo cái thiện của mình nghĩ thì mình tránh đó, thì mình thành ác. Phật thì không phải vậy, thấy chúng sinh có sẵn, khô cổ rác họng, nói chỉ nói 49 năm chỉ nói vậy đó mà không chịu nghe, mà Ngài cũng cứ thương à, cái Ngài không có giận, phải không? Còn nếu mình nói 2-3 ngày mà không nghe, anh em ruột biết cái đó là bậy là lỗi mà nói hoài không nghe sao? Cũng tức bỏ phước cho rồi, thấy không? Đó cái tâm từ bi của Phật tài như vậy. Cho nên quý vị hiểu cái này mới thấy thấm cái ý nghĩa cao siêu của người tu hành. Vì ai mà tỉnh giác rồi đều thấy người người sẵn đủ, kẻ kẻ trọn thành. Ai cũng đủ tánh giác, ai cũng có thể thành Phật được hết. Phật tánh pháp thân như hình như bóng, tùy ẩn tùy hiện, chẳng tích chẳng ly. Nói là Phật tánh, nói là pháp thân, đối với thân này như hình như bóng vậy, nó không rời nhau, tùy ẩn tùy hiện. Nếu khi nào chúng ta quên hẳn thì nó ẩn, lúc nào chúng ta nhớ thì nó hiện, chứ không có gì lạ. Chẳng tích chẳng ly tức là không phải tích mà cũng không phải lìa ha. Là thật tánh hay là pháp thân? Pháp thân không phải tức là cái thân báo quả báo này, nhưng mà cũng không lìa cái thân quả báo này. Lỗ mũi duỗi thẳng xuống, trên mày nằm ngang mặt, ở trên mắt mà không dễ gì nhìn thấy. Đó. Quý vị thấy cái hình ảnh thí dụ này nó cụ thể làm sao? Lỗ mũi thì nó duỗi thẳng xuống ở trước con mắt chứ đâu, mà quý vị thấy kỹ nữa không? Mắt là thấy ngoài quên thấy lỗ mũi. Còn chân mày nằm trên mắt ra chứ đâu, cũng không thấy. Lỗ mũi chân mày nó cách con mắt bao xa? Ngay ở trước mắt mà không thấy. Thấy người ta mà không thấy lỗ mũi mình. Thấy con mắt người ta mà không thấy con mắt mình. Đó là để chỉ cho cái chân thật nó hiện tiền như vậy, mà chúng ta quên, chúng ta không thấy. Cũng như con mắt không thấy lỗ mũi, con mắt không thấy chân ngoài của mình vậy. Cần phải tìm xét, đâu chẳng nghe nói 3000 pháp môn đồng về tất vô, hà sa diệu dụng đều ở nguồn tâm. 3000 pháp môn của Phật nói là 3000 pháp môn, hay là 8 môn, 4000 pháp môn đều ở trong một tất vuông. Ở trong tất vuông thì trong cái nào?